chúa cùng anh chị em. Bài trích tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Bây giờ Đức Giêsu bắt đầu quở trách các thành đã chứng kiến phần lớn các phép lạ người làm mà không sám hối. Khốn cho ngươi hỡi hỡi Corazin, khốn cho ngươi hỡi Bethsaida, vì nếu các phép lạ đã làm nơi các ngươi mà được làm tại Tia và Sidon, thì họ đã mặc áo vải thô rắc tro trên đầu tỏ lòng sám hối. Vì thế ta nói cho các ngươi hay, đến ngày phán xét, thành Tia và thành Sidon còn được sự khoan hồng hơn các ngươi. Còn ngươi nữa hỡi Capharnaum, ngươi tưởng sẽ được non lên đến tận trời ư? Ngươi sẽ phải nhào xuống tận âm phủ, vì nếu các phép lạ đã làm nơi ngươi mà được làm tại Sodom, thì thành ấy đã tồn tại cho đến ngày nay. Vì thế ta nói cho các ngươi hay, đến ngày phán xét, đất Sodom còn được sự khoan hồng hơn các ngươi. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa quý anh chị em, chúng ta bắt đầu qua chương 11. Chúa không còn ngỏ lời với các môn đệ nữa, mà Chúa ngỏ lời với đám đông dân chúng. Chúa ngỏ lời với tất cả các cư dân của các thành xung quanh biển hồ Galilee mà Ngài đã từng rảo bước. Ngài đã từng dành hầu như hết cả cái thời gian sứ mạng của Ngài 3 năm dành cho các thành xung quanh biển hồ Galilee. Cái lời trách quở trách của Chúa hôm nay chẳng qua là một cái lời bi ai diễn tả cái nỗi đau của Ngài trước dân của Ngài, dân được tuyển chọn mà Ngài mới vừa nêu ra qua tên của cái ba cái thành phố lớn nằm xung quanh biển hồ, đó là Khô-ra-din, Bethsaida và Capharnaum. Chúng ta để ý là Chúa so sánh hai cái thành đầu tiên, Khô-ra-din và Bethsaida. Hai thành này nhỏ hơn Capharnaum. Hai thành này Chúa so sánh với thành Tia và thành Sidon. Tia và Sidon là nằm bên đất do ngoài, tức là nằm ở miền nam Liban ngày nay. Thỉnh thoảng Chúa cũng làm một cuộc qua bên đó để mà dạy dỗ và chữa lành bên đó, giảng dạy bên đó, bên cái miền đất do ngoại Tia và Sidon. Ngày nay họ vẫn còn cái hai cái tên này, vẫn hai cái tên của thành phố này vẫn còn ở cái miền đất Liban, ở bên biển, bờ biển Địa Trung Hải, là một trong những cái hai cảng của nước Liban ngày nay. Thì Chúa so sánh hai cái thành xung quanh biển hồ Khô-ra-din và Bethsaida với Tia và Sidon để mà là hai thành của dân ngoại, để muốn nói rằng là Khô-ra-din và Bethsaida là những thành của người Do Thái có được mọi phương tiện để biết thánh ý nhiệm màu của Thiên Chúa qua Kinh Thánh, nhưng mà lại cứng lòng không nhận ra những cái dấu chỉ qua các phép lạ của Chúa Giêsu làm. Cái nỗi đau lòng của Chúa Giêsu là ở chỗ đó. Rồi tôi cũng không quên cảm ơn chị Ân Tình Biển Khơi hát cái bài về chủ đề sám hối. Chúa đau lòng trước việc từ chối sám hối trở về của dân nhà đạo, dân có đạo, dân của Ngài, dân có đạo so với dân ngoài là Tia và Sidon. Rồi tiếp đến, Chúa so sánh thành Capharnaum. Chúng ta biết Capharnaum là một là thành phố có thể nói là lớn nhất, phồn thịnh nhất và là một cái trung tâm thương mại thời bấy giờ, nằm bên bờ biển hồ, không có xa cái núi Tám Mối Phúc Thọ là bao nhiêu, chỉ một hai cây số. Rồi chúng ta để ý Capernaum thì thời bấy giờ các đoàn lạc đà, đoàn cừu, đoàn lạc đà mà chở những cái hương vật liệu hay là những cái việc trao đổi buôn bán thương mại giữa các vùng với nhau, người ta đi ngang từ phía Iran, Iraq ngày nay á, người ta qua phía Syria, người ta đi xuống phía biển hồ Galilee, người ta dừng lại ở Capernaum, sau đó người ta mới đi về phía biển Địa Trung Hải, đi về phía miền nam của Israel, tức là phía Ai Cập ngày nay, phía dải Gaza, để mà trao đổi buôn bán thương mại với Âu Châu và Phi Châu. Chúng ta thấy họ dừng lại ở Capernaum. Chính vì vậy mà ở Capernaum có một cái sở quan thuế rất là lớn, mà một trong các tông đồ làm việc ở đó được Chúa gọi đi theo, đó là Matthew. Cho nên cái tầm quan trọng của tầm phát đầu chiến lược kinh tế, chính trị lẫn tôn giáo của Capernaum làm cho dân thành này kiêu ngạo. Chính vì vậy mà Chúa mới nói, chúng ta để ý nghe lại cái lời Chúa này: còn ngươi nữa hỡi Capernaum, ngươi tưởng sẽ được non lên đến tận trời cao ư? Ngươi sẽ phải nhào xuống tận âm phủ. Vì nếu các phép lạ đã làm nơi ngươi mà được làm tại Sodom, là một cái thành, chúng ta nhớ Sodom và Gomor là cái thời Abraham ở tận miền nam, ở gần biển chết, bị phạt vì dân đó không có chịu hối cải vì sống trong tội lỗi. Thì chúng ta thấy Chúa so sánh Capernaum với thành Sodom ngày xưa, và Chúa nói ngày xưa thành Sodom ngày xưa thì đâu có nhận thấy những cái phép lạ như Chúa làm bây giờ. Cho nên đến ngày toàn thế, Sodom sẽ được xét xử khoan hồng hơn là Capernaum, bởi vì Capernaum cao ngạo về kinh tế lẫn chính trị và tôn giáo. Tại chúng ta biết ở đó có một cái hội đường Do Thái rất là lớn mà bây giờ vẫn còn, nhưng mà nó sụp đổ rồi, nhưng mà cái nền nó vẫn còn. Chúa Giê-xu đã từng giảng dạy, và nhà của Phê-rô nằm kế bên đó. Cho nên cái thành phố Capernaum, các thánh sử tin mừng gọi là thành phố của Ngài, tại vì Ngài thường xuyên ở đó giảng dạy nơi đó, tại vì nó là cái trung tâm thương mại quốc tế, cái đường đi của trung tâm thương mại quốc tế thời bấy giờ, cái trạm. Cho nên Ngài dùng cái nơi đó để mà Ngài giảng dạy và loan báo sứ điệp tin mừng. Nhưng mà dân thành ở này, dân thành đây kiêu ngạo và nghĩ rằng là mình tột đỉnh, mình văn minh, mình đầy đủ, chính là nó cứ nghĩ rằng mình lên đến tận trời cao, mà Chúa cảnh báo là phải nhào xuống tận âm phủ là như vậy. Thì chúng ta thấy hai điều làm cho Chúa đau lòng khi sứ điệp của Ngài không được đón nhận. Điều thứ nhất là không nhận ra những dấu hiệu của Chúa làm. Điều thứ hai là cao ngạo, ỷ vào cái quyền năng kinh tế, chính trị và cái vị thế chiến lược xã hội của mình, của dân thành Capernaum. Thì tin mừng hôm nay cũng là một dịp Chúa nhắc lại cho chúng ta là con nhà có đạo. Chúng ta được bao nhiêu bí tích? 7 bí tích. Chúng ta được những cái phương thế bí tích, chẳng hạn bí tích giải tội, bí tích thánh thể là những phương thế Chúa bày tỏ lòng yêu thương để đưa chúng ta về, để thánh hóa chúng ta. Mà có bao nhiêu người thừa nhận tầm quan trọng của các bí tích và gắn bó với các bí tích? Được bao nhiêu Kitô hữu? Cái làm Chúa đau lòng là ở chỗ đó. Rồi bao nhiêu người thành tâm sám hối? Bao nhiêu người xưng tội đều đặn một tháng một lần? Đấy. Những cái ân huệ, những dấu lạ, mỗi bí tích là một dấu lạ, mỗi thánh lễ mà là một phép lạ. Nhưng mà chúng ta coi thường, chúng ta coi thường. Chính điều đó làm Chúa đau lòng. Cho nên Chúa nói với Chorazin và Bethsaida là đến ngày phán xét, thành Tia và Sidon còn được sự khoan hồng hơn các ngươi. Rồi chúng ta ngày nay trong một cái bối cảnh văn minh, xã hội văn minh, tổ chức xã hội chu đáo hơn ngày xưa, chúng ta kinh tế phồn thịnh, chúng ta có được một cái xe chúng ta muốn hơn, một cái có một cái nhà chúng ta càng muốn hơn. Đấy, cái cao ngạo của kinh tế, cái cao ngạo của Capharnaum, nó vẫn còn tiếp diễn ngay trong cõi lòng của mỗi Kitô hữu chúng ta. Chúa cảnh báo sẽ nhào đến toàn âm phủ, chúng ta sẽ đổ nhào đến toàn âm phủ. Chúng ta sẽ bị xét xử bởi vì tất cả những phương tiện Chúa ban, chúng ta khinh khỉnh. Chúng ta không khinh khỉnh, không có đón nhận. Chúng ta kiêu căng, chúng ta nghĩ rằng mình có đạo, chúng ta hài lòng về việc đi lễ mỗi ngày hay mỗi tuần đủ rồi, mà không nhận ra được rằng mình đang sống trong cao ngạo. Không nhận ra những cái dấu hiệu qua các biến cố, qua cái bí tích mà Chúa bày tỏ lời kêu gọi sám hối và trở về. Chúng ta đóng khép kín mình trong cái thành trì, ỷ lại vào trong những cái quyền lực của kinh tế, của tiền của chức quyền, của thế lực chính trị, để rồi chúng ta không nương tựa vào Chúa, chúng ta sẽ đổ nhào. Có nhiều dấu hiệu Chúa cảnh báo và Chúa vẫn luôn tiếp tục làm phép lạ. Chúa luôn làm những điều kỳ diệu ngày hôm nay giữa chúng ta để mà cảnh báo chúng ta. Ước gì mỗi người chúng ta xin Chúa cho chúng ta ơn thành tâm sám hối, nhận ra được thánh ý của Ngài qua các dấu chỉ biến cố, đặc biệt là qua bí tích hòa giải và bí tích thánh thể. Ước gì mỗi người chúng ta xin được cái ơn khiêm tốn, dù mình có giàu sang, dù mình có địa vị như thế nào đi chăng nữa, rồi mình cũng sẽ về với bụi tro. Cho nên đừng cao ngạo, để rồi chính lòng cao ngạo nó sẽ làm cản trở việc Thiên Chúa thông ơn của Ngài cho chúng ta. Amen.